khai thị đầu năm, tỉnh không lão pháp sư. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Thời gian ngày 1 tháng 1 năm 2017. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị pháp sư, các vị đại đức, các vị đồng tu, xin chào mọi người, năm mới an lành. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm qua tôi hỏi một vị đồng học, tôi nói tôi 26 tuổi tiếp xúc Phật pháp, 33 tuổi xuất gia, kể từ ngày xuất gia thì bắt đầu dạy học, bắt đầu giảng kinh, giảng đến năm nay là năm 2017. Hình như cũng được 58 năm rồi. Họ nói với tôi học Phật, tính từ ngày học Phật đến nay đã được 66 năm. Nói đến 66 năm đại thuận, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Tôi xin bàn chuyện với mọi người về hai câu này. Một người đến xã hội này, một sự việc quan trọng nhất chính là làm thế nào để cuộc đời chúng ta sống có thể được hạnh phúc, vui vẻ, trải qua một đời sống an vui, hạnh phúc. Có thể làm được như vậy hay không? Có thể. Làm thế nào làm được vậy? Lão sư Phương đã dạy cho tôi, Chương Gia Đại Sư cũng dạy cho tôi. Lão sư Phương đã chỉ dạy cho tôi, tôi học triết học với Ngài. Ngài đem triết học trong Phật Kinh nói cho tôi nghe, nói với tôi rằng Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất thế giới. Kinh điển Đại Thừa là triết học cao nhất thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi đã đi vào từ cánh cửa này, đặc biệt là ưa thích sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Vì sao? Khi tiếp xúc Phật pháp, học tập Phật kinh mới hoát nhiên đại ngộ. Sự hưởng thụ cao nhất vốn dĩ chính là niềm vui của Khổng Tử và Nhan Hồi. Khổng Phu Tử biết cách chăm lo cho chính mình, sống một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc. Trong hàng đệ tử, Phu Tử tán thán nhất chính là Nhan Hồi. Gia cảnh của Nhan Hồi thanh bần, thật sự một ngày ăn 3 bữa cũng là một vấn đề. Thế nhưng nhìn thấy Nhan Hồi thì Phu Tử đã tán thán mà nói rằng Nhan Hồi không thay đổi niềm vui này. Bất luận trong trường hợp nào, bất luận trong thời gian nào, bạn cũng đều nhìn thấy ông ấy có vẻ mặt tươi cười, hoan hỷ, vui vẻ, an nhiên tự tại. Sự an vui này của Nhan Hồi là từ đâu mà có?
Khổ
Khổng Tử giải đáp cho chúng ta biết. Trong Lượng Ngữ câu đầu tiên: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Câu nói này chính là Phương Tiên Sinh đã nói, đó là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Đem những điều của Thánh Hiền dạy, học được, làm được thì an vui. Phật dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Hai câu nói này là Phổ Hiền Đại Sĩ đã nói. Phổ Hiền Bồ Tát trong Hoa Nghiêm Tam Thánh, Phật Pháp tại Trung Quốc lấy Tứ Đại Bồ Tát làm đại biểu, như Địa Tạng Bồ Tát, Củ Hoa Sơn Địa Tạng. Địa là tâm địa, tạng là kho tàng. Kho tàng ở trong tâm mới là chân thật, không phải giả. Nó không có liên quan gì đến bên ngoài. Là gì vậy? Hiếu đạo. Bồ Tát Địa Tạng đại diện cho hiếu đạo. Hiếu đạo là gốc của văn hóa truyền thống. Kính là thân của văn hóa truyền thống, là hiếu kính. Bắt đầu hiếu từ khi nào vậy? Khi người mẹ mang thai, thai giáo, người mẹ khởi tâm động niệm phải đoan chánh, chân thành đoan chánh, không có tà niệm trong 10 tháng này. Vì sao vậy? Vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Lời nói nhu hòa, cử chỉ từ tốn, đem hiếu kính bộc lộ, biểu diễn ra bên ngoài, để cho đứa trẻ ở trong bào thai cảm nhận được. Sau khi sinh ra rồi, người mẹ là người thầy chủ nhiệm đầu tiên. Đứa trẻ vừa mở mắt ra nhìn thấy được, vừa lắng tai nghe, nghe thấy được, thì chúng ta bắt đầu học tập rồi. Tất cả những biểu hiện của người mẹ ở trước mắt chúng đều học tập được hết. Người mẹ cần phải biểu diễn bao nhiêu lâu? 3 năm, 1000 ngày, từ lúc sinh tới khi đủ 3 tuổi. Trong 1000 ngày này, những điều gì là xấu? Thì không thể để cho đứa trẻ nhìn thấy, không thể để cho đứa trẻ nghe thấy, không thể để cho đứa trẻ tiếp xúc được. Đứa trẻ có thể nhìn thấy, nghe thấy hay tiếp xúc được thì toàn bộ phải là luân lý đạo đức, toàn bộ đều là lời thiện, ý thiện, tâm thiện, hành động thiện. Đây gọi là xây dựng nền tảng giáo dục. Văn hóa truyền thống 5.000 năm nhờ vào cái gì vậy? Nhờ vào cái này. Vô cùng đáng tiếc. Từ đầu năm dân quốc, ở thời đại của tôi vẫn có thể cảm nhận được, nhìn thấy được. Chiến tranh bùng phát, chiến tranh Trung Nhật, từ sự kiện Lư Câu trong 8 năm kháng chiến, ở những vùng quê vẫn còn phong khí này, thành thị thì không còn nữa. Sau khi kháng chiến thắng lợi, ở vùng quê không còn nhìn thấy nữa, cũng không còn nữa. Hay nói cách khác, một người 80 tuổi, họ mà làm sai, chúng ta có thể trách họ hay không? Không thể. Vì sao vậy? Vì họ không nhìn thấy hoa. Những người 90 tuổi trở lên giống như tôi vậy. Hôm nay là nguyên đán năm 2017. Nếu từ mốc thời gian này mà tính thì tôi đã bước vào tuổi 91 rồi. Từ tuổi tác này của tôi trở lên, nếu có làm gì sai sót thì không thể tha thứ. Vì sao vậy? Vì đã nhìn thấy qua rồi. Bạn đã có sự ảnh hưởng rồi. Dù không có được sự giáo dục sâu sắc của ngày trước, tôi nhìn thấy người ta, xã hội đại chúng, ở trong nhà nhìn thấy cha mẹ, nhìn thấy các bậc tôn trưởng, nhìn thấy anh chị em nội ngoại, bởi vì lúc đó vẫn là một đại gia đình. Luân lý đạo đức là nòng cốt của một đại gia đình. Họ nhìn thấy. Lưu truyền được 5.000 năm. Dân quốc để đem nhân quả của chúng ta phá bỏ. Sau khi thắng lợi, có thể nói từ khi xây dựng dân quốc, sau khi những học sinh bắt đầu đi du học nước ngoài, hướng về các nước phương Tây, ngưỡng mộ họ, trở về nước rồi nói trong nước cái gì cũng sai, bị người ta ức hiếp. Muốn học người ngoại quốc, muốn tây hóa mọi thứ, đem những thứ truyền thống hết thải vứt bỏ, đã tạo nên sự động loạn của xã hội ngày nay. Tạo thành thiên tai nhân họa của ngày nay. Tiếp nối không ngừng. Làm thế nào để cứu vãn? Hiện nay người phương Tây còn rõ hơn chúng ta. Tôi tiếp xúc với một số nhà hán học ở châu Âu. Họ nói để cứu vãn địa cầu hiện nay chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Là những nhà hán học châu Âu đã nói ra. Văn hóa truyền thống được phục hưng. Họ nhìn thấy mà vô cùng hoan hỷ. Cách nhìn của họ và của người khác không giống nhau. Văn hóa truyền thống sau khi đã quật khởi, trở lại mà dẫn đầu thế giới, đem lại hạnh phúc an vui cho người trên toàn thế giới. Không đem lại tai nạn. Là có chứng minh. Quyển Quần Thư Chỉ Yếu mà Đường Thái Tông biên soạn chính là minh chứng. Hiện tại có rất nhiều bản với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đang lưu hành ở các nơi trên toàn thế giới. Người đọc được quyển này sách này, không ai không sanh tâm hoan hỷ. Hy vọng sau khi văn hóa truyền thống hưng thịnh, có thể dìu dắt cả thế giới đi trên con đường an định, hài hòa. Vậy thì quá tốt. Rất hiếm có. Việc này có liên quan gì đến tùy hỷ công đức? Có liên quan. Chúng ta phải hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Không có một ai yêu thích chiến tranh cả. Không có một ai hoan nghênh tai nạn. Muốn tránh khỏi chiến tranh, vậy thì như tiến sĩ Tha An Tị đã nói, hy vọng cả thế giới biến thành một quốc gia. Tâm lượng phải mở rộng. Chúng ta khẳng định người trên trái đất của chúng ta, người trái đất yêu trái đất này, người trái đất yêu nhân dân ở trên trái đất này, yêu động vật trên trái đất này, yêu thực vật trên trái đất này, yêu cõi thiên đường trên quả địa cầu này. Vậy thì mới đúng. Làm sao mới có thể làm được? Là dạy học. Dạy cái gì? Là giáo dục tôn giáo. Có thể làm được. Tôi rất có lòng tin. Tôi vào năm 1999, năm 1998, năm 1999, tôi ở Singapore. Đã đoàn kết được 9 tôn giáo ở tại Singapore, thân thiết với anh chị em vậy. Họ luôn thân thiết cho đến ngày nay. Tôn giáo có tiềm lực, đó là tín đồ của họ. Nhưng tôn giáo thì không thể có sự mê tín. Tôn giáo nhất định phải dạy học. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, mỗi một người sáng lập các tôn giáo đều là những nhà giáo dục vĩ đại nhất trong xã hội. Họ đi đến đâu để giảng kinh dạy học thì đều có một đoàn người đi theo để học tập họ, trở thành tín đồ. Tín đồ của họ cũng là người giảng kinh dạy học. Việc giảng kinh dạy học đã mất đi từ khi nào vậy? Thầy của tôi đã nói với tôi, đại khái cũng đã 200 năm rồi. Hay nói cách khác, 200 năm trước, trong các từ viện, am đường, bất luận là ở thành thị hay thôn quê, không có nơi nào là không giảng kinh dạy học. Cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh dạy học suốt 49 năm. Trong ký ức còn sót lại một chút của tôi, và vào những ngày mùa đông, người nông dân không có đồng làm việc, mùa đông giá lạnh, khí hậu không tốt. Vì vậy, khoảng thời gian mùa đông này thì làm gì? Đến chùa để nghe giảng kinh, tiếp nhận giáo dục của Phật Đà. Tuy rằng ngày ngày đều có giảng kinh, nhưng mà 3 tháng mùa đông này mới là cơ duyên dạy học quan trọng nhất trong năm. Tùy thuận. Trung Quốc là một đất nước nông nghiệp tùy thuận, thời gian nghỉ của nông dân, mùa thu thì thu hoạch, mùa đông dự trữ, mùa cày cấy thì bắt đầu là việc trồng trọt vào mùa xuân, mùa đông là hoàn toàn nghỉ ngơi. Cho nên việc dạy học liền bắt đầu từ đây. Đây là việc giáo dục hàng loạt. Giảng một bộ kinh, giảng một bộ luận. Còn có rất nhiều người đọc sách, họ cũng ở lại trong chùa. Chính là trong 3 tháng này thì họ ở lại trong chùa. Họ phải rất chăm chỉ học tập một bộ kinh, học một bộ luận. Những năm đầu dân quốc vẫn còn, trước những năm kháng chiến vẫn còn, nhưng không nhiều. Vẫn còn nhìn thấy, còn nghe thấy, về sau không còn nữa. Sau khi thắng lợi thì hoàn toàn không còn nữa. Thế hệ pháp sư giảng kinh trước đó, sau khi qua đời rồi, thế hệ sau tiếp nối hiện tại đã xảy ra vấn đề. Đây là việc trọng đại, không phải là việc nhỏ. Học viện Hán học hưng khởi cũng chính là cái nguyên nhân này. Làm sao để đào tạo nhân tài, để kế thừa Nho Thích Đạo, để cho những thanh niên này không cần nhiều, 30 đến 50 người là được rồi, giúp họ học tốt Hán ngữ, học tốt cổ văn, có đủ năng lực để đọc cổ văn, để cho họ kế thừa đại sự nghiệp cổ thánh tiên hiền, đem việc dạy học ưu tiên mà phát dương quang đại, lại bồi dưỡng cho thế hệ nhân tài kế tiếp. Chúng ta có thể nghĩ đến trong 50 năm đến 100 năm nữa, văn hóa truyền thống có thể phục hưng, có thể chuyển biến đến toàn thế giới. Đây là nguyện vọng của chúng ta. Hy vọng các đồng tu chúng ta cùng nhau cố gắng phát hiện ra được nhân tài, giúp đỡ họ, tận lực tìm cơ hội để cho họ học tập không bị gián đoạn. Tốt nhất là một hệ thống trường học liền mạch khép kín, nghĩa là từ tư thục truyền thống rất đáng để đề xướng, chân thật bồi dưỡng thánh hiền, nhận được sự giáo dục. Vì sao vậy? Học thánh học hiền, giáo dục của thánh hiền. Phật giáo làm cái gì? Học Phật, học Bồ Tát. Chúng ta học Phật phải học giống như A Di Đà Phật vậy, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Học các đệ tử của Phật, các vị Bồ Tát, Bồ Tát Địa Tạng đại biểu cho hiếu, Quan Thế Âm Bồ Tát đại biểu cho từ bi, Văn Thù đại biểu cho trí tuệ, Phổ Hiền đại biểu cho thật làm. Nhất định phải làm những điều học được thành chính đời sống của chính mình, trở thành sự nghiệp của chính mình, trở thành sự sự đối người tiếp vật không thể thiếu đi luân thường đạo đức. Xã hội hiện tại động loạn, không sợ. Chúng ta ghi nhớ trong kinh dịch có nói: nhà nào làm nhiều việc thiện, ắt có nhiều niềm vui; nhà nào làm nhiều việc ác, ắt có nhiều việc xấu. Tổ tiên mấy nghìn năm của dân tộc trong sách sử đều ghi chép: đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Mãi cho đến khi những năm đầu dân quốc, chúng tôi vẫn còn nhìn thấy được cái di phong dư vị này, chúng ta sâu sắc thể hội được chúng ta có tổ tiên che chở, có tam bảo gia trì, chúng thần tán thán. Hồi phục văn hóa truyền thống là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta nhất định phải đem nó truyền thừa tiếp nối, không thể để nó mất đi ngay trong thế hệ của chúng ta. Đây là đại sự ưu tiên trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Không những người Trung Hoa phải ưu tiên, mà người nước ngoài hiện tại cũng cho rằng đây là sự việc ưu tiên hàng đầu. Vì vậy đã tìm tôi để hợp tác, tôi rất hoan hỷ. Duyên đã chín mùi rồi, chúng ta nỗ lực dẫn đầu đưa thế giới này trở lại tình trạng thái bình thịnh thế. Hy vọng sau này